Quý vị biết là như hôm nay từ sáng tới giờ là nó đau khổ. Hồi trưa là ráng nói cái bài trưa đó là cũng nó cả một cái sự cố gắng, là tại nó đau khổ là nó khó chịu lắm. Rồi chiều hôm nay cũng phải ráng nói. Thành thử là nãy giờ là Pháp Hòa không biết là quý vị nghe nó có dễ nghe không. Chứ nãy giờ Hòa nói là ráng nói là vì nó đau khổ dữ lắm. Ăn uống cũng đau mà nói cũng đau. Nhưng mà mình biết như vậy. Cho nên là giờ quý vị mang đến cho cái bánh cam chiên. Nói dạ, bữa nay em biết quán niệm nội thân, nơi nội thân. Em xin nhận cái bánh cam, mà bánh cam lòng mà không dám ăn cái bánh cam thiệt, là tại ăn vô là nó khổ lắm. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình phải quán thân, quán tâm. Mình phải biết thân mình nó đang như thế nào. Như bây giờ là Pháp Hòa là không dám ăn dưa gan, dưa hấu, những cái món dưa là không dám ăn nữa. Mà lâu rồi, mấy năm nay là không ăn nữa. Là gì? Ăn vô là nó khó chịu. Cho nên bây giờ là dưa gan, dưa hấu là mấy năm nay từ giả không dám ăn. Thấy ngon biết vậy. À, hưởng vị thôi. Giờ xúc thực chứ không dám đoàn thực nữa. Thì mình phải quán thân mình. Mình cũng vậy. Phải quán cái thân mình. Thân mình đang có những cái gì thì chúng ta tự chăm sóc. Tâm mình đang bị những cái gì thì tự chăm sóc cái tâm mình. Có ai biết mình mà chăm sóc mình đâu. Mình nói tôi buồn lắm. Mình chỉ nói vậy thôi mà tao không biết cái lắm đó là bao lắm. Chỉ có mình mới biết mình buồn cỡ nào. Thành nữ mình mới nói vu vơ là hôm nay trời nhẹ lên cao. Tôi buồn không biết vì sao tôi buồn. Mình cũng biết mình buồn nữa thì ai làm sao chữa. Thuốc nào chữa được. Không, thành thử ra mình phải biết mình đang đau ở đâu, đang buồn cái gì, thì tự mình tìm một món thuốc mình giải, nương cái chánh pháp mà giải khổ cho mình. Những người xung quanh mình có thương mình đi nữa cũng không bằng lòng chịu khổ cho nhau. Quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng nói không? Chí thân như cha với con, nhưng cũng không ai bằng lòng chịu khổ cho nhau. Đó là diễn tả cái tâm trạng đau khổ địa ngục. Cho nên người ta nói là để nói thôi. Chẳng hạn như mình có niềm vui, lại nói tôi xin chia vui với chị. Ai dám chia không? Niềm vui của người ta mà chia cái gì? Nói thôi. Nhưng mà người ta có chuyện buồn mà nói tôi xin chia buồn với chị. Ta sẵn sàng ta chia, mình dám nhận không? Hồi xưa Pháp Hòa có đọc một cái bài phân tích như vậy. Tức là người ta nói lên những cái đó để làm, không phải là để chê cười phải trách, nhưng mà nói để chúng ta thấy được những cái gì nó đang xảy ra trong đời sống này. Và cuối cùng chúng ta phải tự nương tựa với chính mình. Mình buồn, người ta tới an ủi mình chút thôi, người ta phải về chứ. Mình có bệnh, mình nằm trong nhà thương, người ta tới thăm mình chút thôi, người ta phải về chứ. Nhưng chúng ta phải tự biết chăm sóc cho chính mình. Mình phải nghe lời bác sĩ, ăn uống cho đàng hoàng, hay là thuốc men cho đầy đủ, thí dụ vậy. Chứ mình phải tự rồi mình nằm đó mình buồn rầu sầu khổ, thì thuốc men cỡ nào đi nữa trị cũng không hết bệnh. Tại vì cái tâm bệnh nó làm cho cái thân bệnh nặng hơn. Cho nên mình biết lạc quan, mình biết phấn chấn con người mình. Có một bác Phật tử Pháp Hòa gặp bác cách đây không bao lâu. Bác nói là thầy biết không, tôi là mấy lần là vô nhà thương là bác sĩ lắc đầu là nói chết đó. Nhưng mà tại sao tôi vẫn khỏe là bởi vì trong khi tôi nằm đó, cái tinh thần của tôi rất mạnh. Cái tinh thần rất mạnh. Và tôi để cho bác sĩ tự lo thân của tôi. Bây giờ tôi chỉ nằm tôi thở và tôi niệm Phật. Tôi không lo nghĩ gì hết. Tôi cứ biết chăm sóc cho thân tâm tôi bằng cách là phối hợp hơi thở với câu niệm Phật. Bác sĩ cũng ngạc nhiên với cái bình phục của tôi. Pháp Hòa có một đạo hữu đang đi làm rất khỏe, đột xuất thì bị tai biến, chết nửa bên phải, không thường xuyên làm tay trái mà phấn đấu viết lách bằng tay trái. Bây giờ vẫn sinh hoạt bình thường, ở nhà nghe pháp, viết sách, ghi chép, tự mình phải phấn đấu, cho nên phải nương tựa. Cho nên ai cũng có những cái buồn khổ hết á, không ai vui sướng gì đâu. Đời sống này là cái đời sống của, nghĩa là khổ vui nó cứ đắp đổi suốt cả ngày cả tháng mà. Thì cái quan trọng là chúng ta biết tự chăm sóc cho mình. Đừng mong ai cho mình hòa bình, đừng mong ai cho mình hạnh phúc, vì tình nào thân thương hơn tình ta. Quý vị nhớ bài hát đó, thắp sáng chánh niệm. Đừng mong ai cho mình hạnh phúc, vì tình nào thân thương hơn tình ta. Đâu có tình nào bằng cái tình tự mình thương mình. Cho nên hãy biết thương chính mình là vậy. Thương chính mình đem có nghĩa là mặc kệ ai sống chết kệ, không phải. Không phải vậy. Thương chính mình đây là mình phải biết trở về, mình chăm sóc cho thân tâm mình một chút. Vì mình cứ lo chuyện này chuyện kia, mình quên chăm sóc cho thân tâm mình, thì một lúc nào đó thân tâm mình kiệt quệ, sụp đổ và không có lối đi. Cho nên hàng ngày mình phải nương tựa chánh pháp, học hỏi, nghiên tầm. Để đôi lúc cuộc đời này đi đến những cái buồn đau sầu khổ cho mình, thì mình có những cái điều đó để mình giải quyết. Khi mình có một cái thấy vô ngã thì mình không có bơ vơ, không có sợ hãi. Thí dụ bây giờ quý vị nhìn một cái người kia, quý vị thấy vô thường thay đổi, thì mình cũng quán mình cũng có vô thường thay đổi. Người kia khổ, đôi lúc mình cũng có khổ, cứ quán mình quán người, thì tự nhiên mình thấy mình với người kia cũng có cái liên đới. Mình cũng buồn khổ thì mình cũng không dám làm ai buồn khổ. Nếu mình biết thân của mình nó không thích cái đó thì người khác cũng sẽ không thích. Mình không thích cái đó thì người kia cũng không thích, là quán thân để tu thân, quán tâm để tu tâm. Thí dụ bây giờ mình quán một cách khác, mình nhìn, nãy giờ Pháp Hòa nói đó, mình nhìn người kia rồi mình nhìn mình. Người kia là một đối tượng để mình quán chiếu, và người kia là một cái đối tượng giúp cho mình soi rọi lại chính bản thân mình. Nhiều khi mình thấy trời ơi cái anh đó anh sao anh tệ bạc quá, nhưng mà rồi mình tự mình hỏi lại mình, có những lúc mình giật mình vì mình cũng đã từng tệ bạc như vậy đối với một người nào đó. Thì nhìn cái người kia để cũng thấy được mình. Mình thân người đó, vô thường ở nơi thân người đó, vô thường nơi tâm người đó, để mình tự quán thân, quán tâm, và mình tự mình tu chỉnh mình. Cái đó gọi là nương tựa hải đảo chính mình. Đó gọi là phép quay về nương tựa hải đảo tự thân, nơi hải đảo tự thân. Quay về nương tựa hải đảo chánh pháp, để nương tựa nơi hải đảo chánh pháp mà không nương tựa một hải đảo nào khác hay một nơi, một vật nào khác. Phật dạy mình rất hay. Cái đoạn này quý vị để ý một chút, nghe nó hơi khó, nhưng mà giải thích thì không có gì khó. Mình nhìn người kia và mình cũng có cơ hội để nhìn mình. Cho nên á, mình á là y báo mà cũng là chánh báo. Mình là chánh báo của người, mình là chánh báo của mình, nhưng mà mình lại là y báo của người khác. Chánh báo là sao? Cách sống của mình như thế nào, tự mình nhận lãnh những cái nghiệp mình tạo. Người kia nhìn mình tốt xấu để người ta học hỏi ở nơi mình. Mình nói ví dụ, một người mẹ nuôi con mà hay tháo quát, giận chửi, thì cái đó là cách sống của mình rồi, chánh báo à. Hằng ngày mình sống vậy phải không? Thì con mình đó, nó nương cái đó. Mình mỗi lần mình cho nó ăn, mình cũng chửi bới tháo quát, mình sùm vậy, thì nó nhìn cái đó nó học. Cho nên mình là chánh báo của mình, Nhưng mà mình lại là cái điều học hỏi của người khác. Rồi cái người khác họ có chánh báo của họ, họ lại là y báo của mình. Cho nên thấy được như vậy thì mình gọi là quán, thấy được cái vô thường, vượt được những cái đam mê, và cũng thấy được những cái lành, cái tốt hay là những cái chưa hay của người khác để tự mình tu chỉnh mình. Còn khi mình nương tựa chánh pháp thì mình cũng biết quán chiếu về chánh pháp để chúng ta nương tựa chánh pháp. Mình thấy học tụng kinh hay quá, tại vì mỗi lần mình tụng kinh xong tâm hồn mình rất nhẹ nhàng, thì mình thấy thời kinh đó là một cái điểm tựa mỗi ngày, là món ăn tinh thần của mình mỗi ngày. Cho nên ráng làm sao mỗi ngày có được 5 phút ngồi tĩnh, 20 phút tụng kinh, tốt lắm. Vì đó là món ăn tinh thần của mình mỗi ngày, để mình nương tựa vào cái đó, dẫn mình vượt những cái đau khổ trong đời sống hàng ngày, đưa mình đi đến cái chỗ an lạc. Đó là cái bài kinh mà Phật nói rằng nương tựa hải đảo. Mình tới mình nhờ người ta cầu cho mình an phải không? Được. Nhưng mình cũng phải tự cầu cho mình an, mình tự làm cho mình an. Mình cầu an nhưng mình phải làm cho mình an. Mình cầu cho người thân mình siêu mà mình phải làm cho người thân mình siêu nữa. Ví dụ người thân mất, lên chùa nhờ thầy cầu cho người đó siêu. Nhưng mà trong gia đình, vì của cải, vì cái gì đó, anh em gây gổ với nhau, không làm cho người đó siêu, chỉ đi cầu thôi sao nó siêu. Đi cầu tức là mong, mong mà không làm thì không được. Cho nên thầy tụng cho mình an, đó là mình đi lên chùa mình xin cái lễ cầu an. Nhưng mình phải làm cho nhau an. Đó, mình cầu cho người thân mình siêu, thì trong gia đình phải sống như thế nào, phải hòa hợp như thế nào, để người thân của mình thấy, nhìn những cái đó mà họ an lòng họ ra đi, họ không vướng bận, họ mới siêu được. Quý vị đồng ý mà nói vậy đó. Quý vị dẫn con lên chùa để thưa thầy, con nó hư quá, nhờ thầy dạy giùm, mô Phật. Nó sống với mình cả chục năm mà nó còn chưa nên, nó gửi lên thầy có 1 tuần biểu nên. Rồi thầy là thí dụ như thầy ráng, thầy luyện con mình đã ăn nói cho đàng hoàng, đi đứng cho ấy, và về nhà mày đi chùa vậy đó hả? Lên chùa thầy dạy mày. Tức là mình cũng tháo quát nó, mình không có nhẹ nhàng với nó làm sao mà. Quý vị hiểu yếu mà nói không? Tức là mình lên mình muốn cho con mình nó nhẹ, mà về nhà mình cứ đùng đùng với nó thì thầy cũng chịu thôi à. Rõ ràng là như vậy. Cho nên mình nương, không có ai mà nương tựa cho bằng, mình phải tự nương tựa ở nơi trong cái gia đình mình là vậy. Có nhiều khi mình hay nói vậy đó, đi chùa vậy đó hả? À, đi chùa mà dữ dằn vậy đó hả? À, nghe kinh làm gì? À, tụng kinh làm gì? Bà tụng muôn đời của không linh đâu, Phật nào chứng cho bà? Mình nói ví dụ mình nói vậy. Nhưng mà phải biết là người ta cũng đang nương tựa, chứ người ta cũng chưa có vững chãi đâu. Người ta cũng đang lên chùa ta nương tựa từ từ đó. Nhưng mà mình về nhà mình có làm cho người ta thêm cái vững chãi trên con đường đó không nữa. Ví dụ giờ giống mình nói ví dụ vậy đi. Thí dụ như bây giờ mình mới vừa sau một cơn bệnh, thì đâu có nghĩa là bác sĩ cho về nhà, bác sĩ nói bây giờ you ok rồi, là có nghĩa là ăn uống một cách không cẩn thận. Bắt đầu mình phải nương tựa là sao? Nương tựa từng chén cháo, nương tựa từng ly nước ấm. Từ từ mình phục hồi lại cái sức khỏe cho nó vững chãi. Thì cũng y như vậy. Cái người ta mới bắt đầu, người ta đi chùa, người ta tụng kinh, người ta nghe pháp á, tâm tư người ta còn yếu lắm. Cho nên người ta vô chùa đồng đạo với nhau phải nâng đỡ người đó, đừng để cho cái tâm tư người đó phải bị suy sụp. Đó, rồi về nhà người thân nó, trời ơi quý quá, hồi nào giờ khuyên đi chùa không đi, tự nhiên bây giờ lại có tâm thích thú đi chùa, mừng, ủng hộ người đó. Đừng có nói những câu người ta nghe người ta tự ái người ta không đi nữa. Mà mình nói như vậy là người ta tự ái đó. Lần sau ta nói thôi, tôi tu mà tôi chưa có kèm hãm được cái giận dữ của tôi, rồi tôi bị chọc quê vậy thôi, không làm nữa. Thấy không? Cho nên mình đẩy người ta ra xa. Cho nên phải nâng đỡ. Ai cũng cần nương tựa, nhưng mà cái nương tựa đó phải từ 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 làm cho vững chãi. Cho nên cái bài kinh này Phật dạy đầy đủ lắm. Từ cái cách Phật dạy cho chúng ta phải thấy cuộc đời là vô thường, là thay đổi. Rồi thấy người thân của mình ha, ai mà già cả thì đi trước, cũng đều là những cái chuyện bình thường. Rồi Phật cuối cùng Phật mới nói: quý thầy, chúng ta phải biết nương tựa nơi chính mình. Đó, thấy không? Hai thầy Xá Lợi Phất và một Kiền Liên mình nương tựa lâu nay đó, nhưng cuối cùng hai thầy cũng ra đi như bao nhiêu sự ra đi khác. Có ai mà còn hoài còn mãi đâu. Hiểu được như vậy thì bắt đầu mình mới nương tựa vị đó, nhưng mà mình cố gắng mình tiến tu. Giống như mình vậy đó, nương tựa thầy, nhưng mà những gì thầy dạy mình phải trở về mình thực tập, để mai mốt thầy có ra đi thì mình vẫn còn những cái lời hướng dẫn của thầy làm cái hướng đi cho mình. Đó gọi là hương tựa chánh pháp. À, nương tựa chánh pháp để đưa mình đi tới cái chỗ an vui đó, chứ không có gì hết đó. Cho nên á, quý vị biết không, tại sao mình phải cúng giỗ tổ? Vì đó là cái tâm hiếu của người trong đạo. Cái người đời á, con cái mà có hiếu, không, người ta gọi là hiếu tử. Nhưng mà trong đạo á, đệ tử mà có hiếu với thầy á, gọi là pháp tử. Pháp tử là người con trong đạo pháp. Ngoài đời là một người con có hiếu, thấy không? Hiếu quyến. Trong đạo gọi là môn đồ. Môn đồ là đồ, là những người đệ tử. Những người đệ tử trong tông môn gọi là môn đồ. Hồi xưa nhiều lúc quý thầy giỡn với thầy nói, ta kêu là môn đồ hiếu quyến. Trong đó, đó là có những người thân, bà con xa kêu bằng chú, bằng dượng gì đó, ví dụ vậy đó. Đó, rồi môn đồ là những người đệ tử, môn đồ hiếu quyến. Quý vị hiểu mà nói ha. Cho nên đó, bài kinh này á, là xuyên suốt ngắn như vậy, nhưng mà Phật nói hết. Nào là quán vô thường, thấy được những cái hiện tượng xảy ra đó. Rồi cuối cùng Phật dạy chúng ta phải biết nương tựa chánh pháp và làm cho mình vững chãi trên đường tu. Giống như quý vị bây giờ biết tụng kinh phải không? Hôm nào có quý thầy đến thì quý thầy hướng dẫn mình tụng kinh. Hôm nào quý thầy không có đến được, quý vị vẫn có thể tụng thầy kinh được. Rồi mình ở chùa, mình lên chùa mình tụng với chúng, về nhà mình tụng một mình. Nên lúc nào mình cũng có một cái sự tu tập nương tựa và tự mình à, chứ không phải lúc nào cũng nương tựa. Tại vì có những lúc mình phải tự mình vững chãi trên con đường của mình. Thì thôi, hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng bài kinh Hải Đảo Tự Thân à, để chúng ta suy ngẫm lời Phật dạy, rồi chúng ta thực tập mà nuôi dưỡng thân tâm mình mỗi ngày mỗi tiến bộ tốt đẹp. Và cũng xin sám hối với đại chúng là do thân thể không có được khỏe, cho nên là nếu mà có những cái giờ phút nào làm cho đại chúng buồn chán thì hoan hỷ. Đây là cái câu nói mà học từ ở trong giới luật nha. Hồi xưa cái lễ tụng giới, khi mà tụng giới xong thì cái vị thầy thuyết giới mới nói rằng: xin cảm ơn đại chúng đã lắng lòng thanh tịnh nghe tôi thuyết giới. Do nghiệp chướng, ba nghiệp không có siêng cần, làm cho đại chúng ngồi lâu mỏi mệt, xin đại chúng hoan hỷ. Một câu rất khiêm cung mà mình phải học. Giờ mình phải học vậy đó. Do ba nghiệp không chuyên cần, để cho đại chúng lầu ngôi tăng kệ hiếu trọ, tức là ngồi lâu tê cẳng khó chịu. Tiếng Tiều phải không? Tiếng Tiều nói vậy. Thôi giờ mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.